This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm cũng bình thường. Tiến Dũng, sao cuối tuần có gì đặc biệt không?
Vâng, cuối tuần cũng vui, có những người bạn, những người anh chị bạn ở Việt Nam qua chơi, cũng rất là vui. Nhưng mà nóng quá, thời tiết hôm qua hôm nay cũng wow, crazy hả? Sao Dũng Nghiêm có gì hấp dẫn không?
Không, Dũng Nghiêm cũng bình thường thôi, bình thường năm, tuần này không có gì hấp dẫn.
Thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì không có gì hấp dẫn, thì khi mở cửa ra thì cũng coi những cái report thì cũng thấy rằng nó không phải là, nó không thể nào những số màu xanh được. Nhưng mà đúng là như vậy, nó màu xanh nhưng mà sau đó thì bây giờ thì nó là màu chút xíu màu đỏ trở lại rồi. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay sẽ rất là nhẹ nhàng. Thì cũng cho rằng không có một cái report gì mà làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó lên thiệt mạnh hoặc là xuống thiệt nhiều. Tình hình là như vậy. Như là trong lúc từ bây giờ đến chiều mình không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi mà gửi những tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay đi với Dow Jones thì lên màu xanh, bây giờ xuống là trừ 40 điểm từ màu đỏ rồi, 33.687 điểm. Nasdaq thì lên được 20 điểm, 13.513 điểm. S&P 500 thì lên được 1 điểm, 4.349 điểm. Dầu thô lên 14 xu, hiện tại là 69.30 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 4.20 xu, 1.933.80 xu cho một ao vàng. Với lãi suất thì 15 năm giảm một chút xíu, 6.45, 30 năm là 7.03. Và vàng thì mua vào 66.400.000 đồng cho một lượng, bán là 67 triệu chẳng từ biệt. Và tin đầu tiên thì Dũng gửi một tin này. Trước khi mà Dũng gửi tin này, Dũng có một cái nghi vấn thôi. Mình đặt một cái dấu hỏi thiệt bự. Dũng đã gửi những quý vị rất nhiều về những cái công ty hãng xe đã recall cái xe của mình. Có những công ty, cái xe của mình bị camera, chỉ có tin những cái xe đang chạy, những tắt máy hay gì đó. Như hãng xe Ford, ngày hôm qua thì họ recall đến 710.000 chiếc xe Ford Explorer đời 2022, 20-22, vì nó nói rằng những cái dry shaft, tức là cái bánh xe nó bị disconnection, tức là cái lap xe thì đang chạy nó rớt ra, cái bộ rớt ra, thì họ recall, họ sửa. Và ngày hôm kia là Honda recall được 1.200.000 chiếc bởi vì cái camera phía sau nó bị mờ, không thấy được, hoặc là nó biến luôn và dễ bị gây ra tai nạn. Tôi thấy rằng dạo gần đây hãng xe recall mấy trăm ngàn chiếc đến 1 triệu chiếc, xe Honda thì 1.2 triệu, xe Ford thì 700.000, xe Hyundai, xe này cái kia recall rất nhiều. Làm tôi cũng nhớ cách đây khoảng hơn 2 tháng trước, ví dụ người bản tin rằng Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ kiến nghị, hay chính xác hơn là đề nghị, không, kiến nghị đúng hơn, tức là hỏi những cái hãng xe đó là có nên thu hồi xe lại để thay cái airbag, vì cái airbag nó có xảy ra một vài cái tai nạn có chết người. Và cái airbag kỳ này không phải là Takata nữa, mà cái airbag kỳ này là của Hoa Kỳ làm. Và Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ nói rằng có nên thu hồi lại để sửa hay không, thì tất cả những hãng xe của Mỹ đồng loạt say no. Họ nói là chưa đến lúc, không phải lúc để mà recall, để sửa những cái airbag đó. Rồi bây giờ tự nhiên đùng một cái, những cái hãng xe nó thu hồi nhiều trăm ngàn đến 1 triệu chiếc mỗi lần như vậy, thì làm cho tôi Dũng nghĩ rằng có thể họ âm thầm, họ select những cái đợt nào mà airbag bị lỗi, họ không nói là airbag, rồi họ nói trục trặc kỹ thuật nào đó để họ đem xe là họ thay thế cái airbag, đồng thời họ sửa cái lỗi của cái xe đó luôn. Đây là cái giả thuyết mà Dũng nghĩ thì thôi, chứ không phải là Dũng khẳng định như vậy nha, Dũng nhớ nha. thì kỳ này thì hôm kia thì Honda, bây giờ thì hãng xe Ford, tổng số là gần 2 triệu chiếc xe recall rồi. Thì mỗi lần recall vài triệu, vài triệu thì cuối cùng cũng hết 6-7 triệu chiếc thôi. Dũng nghĩ là như vậy ha. Rồi cũng cái thông tin song song đó thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ nói rằng cái chết, những cái chết thương tâm, những cái chết mà do tai nạn giao thông xảy ra, con số nó mỗi ngày mỗi tăng lên. Và họ nói là những cái chết này nó rất là lãng xẹt. Đa số những cái chết nó là lãng xẹt. Uống rượu lái xe là đứng đầu. Bây giờ cái chuyện mà texting lái xe gây tai nạn nó đứng đầu luôn. Họ nói là giới trẻ ngày hôm nay, thanh thiếu niên ngày nay 16-17 tuổi đã có bằng lái xe rồi đó, là thích lắm cầm cái điện thoại, vừa cầm điện thoại vừa texting. Thật sự ra cha mẹ ngày hôm nay bất lực với những trường hợp như vậy với con cái. Mình không làm gì được hết, chỉ có một cách là phải ra đường, phải giáo dục nó. Mà tụi nó nói là tụi nó ok, không sao hết. Nhưng mà có một cái Dũng đọc cái bản tin này, Dũng thấy rằng trời ơi sao mà nó kinh dị dữ vậy. Có những đứa trẻ ngày hôm nay gắn luôn cả cái hệ thống video game trong xe của mình. Nó là install cái video game console in the car, chạy xe đụng lung tung hết. Mỗi năm như vậy có trên 40.000 người Mỹ bị chết vì tai nạn giao thông. Năm ngoái là 42.795 trường hợp. Mà họ nói rằng trong những cái trường hợp đó, cái distraction nhiều nhất là texting, driving and text. Trước đây người Mỹ nó có cái câu là don't drink and drive, phải không? Nhưng mà Dũng nói don't text and drive thì đúng hơn. Bây giờ nó nghĩ đó là don't drink and drive, text only. Wow. Vì nhớ con em mình ra được cái lời nhắn nhủ của mình, mặc dù mình không biết là nó được bao nhiêu, nhưng mà mình có thể kể những cái trường hợp xảy ra như đó thì có trong đầu của nó. You can wait. Không là có những cái chết thương tâm như vậy thật sự ra rất là đáng buồn, thưa quý vị. Và đi cái tiếp thì liên quan đến nhà cửa. Nhà cửa đã rớt lịch sử nha, tháng 5 vừa rồi giảm đến 7.1% hoặc là record, hoặc lịch sử gọi là kỷ lục, kỷ lục. Vào tháng 5, tổng số nhà bán đưa ra thị trường bán là listing là 1.400.000 căn. Nếu mà so tháng 5 thì năm nay, năm ngoái thì đã giảm 7.1%. Nhưng mà nếu so sánh từ năm 2019 đến tháng 5 năm 2013 thì con số này nó giảm đến 36.6%. Và cái report này đưa ra kèm theo cái survey thì đa số nói rằng không có một lý do nào mà họ đi mua một căn nhà vừa mắc mà interest vừa cao trong thời điểm này. Đó là một trong những cái mà làm cho nhà cửa Hoa Kỳ hiện tại giờ gần như là đóng băng. Không có riêng mà Hoa Kỳ không, mà chúng ta có thể coi trên toàn thế giới, nhà cửa hiện tại bây giờ đang nằm trong tình trạng đóng băng. Nó trở lại giống năm 2007, các quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng đọc buổi sáng nay thì thấy rất là vui, thú vị, là ông Buttigieg, ông này là ông Bộ trưởng Giao thông của Hoa Kỳ. Ông có một cuộc họp báo mà khi mà ông gửi cái bản tin này ra thì Dũng nói là giống như là một ná bắn hai chim. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ gặp rất nhiều khó khăn về trong cái này, đặc biệt là đường hàng không. Vì ông nói rằng trong cái thời điểm này thì máy bay sẽ bị nhiễu, interfere bởi những hệ thống 5G dày đặc. Khi mà cái 5G, tức là the fifth generation, nó đưa ra, gọi là 5G đó, nó sẽ rất là sensitive, nó rất là nhạy, nó sẽ bắt sóng và nó sẽ nhiễu vào cái hệ thống radar của hàng không, tức là những cái tower, những cái tower trong cái không lưu á, nó sẽ bị nhiễu và máy bay lên xuống sẽ gặp khó khăn. Và ông nói rằng thì nếu mà gặp khó khăn như vậy, chỉ cần một cái thời tiết nhẹ nhẹ mà không có đủ tiêu chuẩn để cất cánh hạ cánh thì máy bay sẽ bị delay. Ông nói là nếu delay như vậy thì sẽ đặc biệt vào tháng 7, thì mùa hè bắt đầu người ta đi lại rất là nhiều thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Cái lời cảnh cáo này gửi trực tiếp đến những người dân Hoa Kỳ sử dụng đường hàng không. Nhưng ông vừa nói xong cái phần này thì ông chuyển qua cái phần khác. Và một cái tháng 7 thì hầu như tất cả những chuyến bay của Hoa Kỳ nội địa đó, tức là nó gọi là domestic, đã gắn được cái hệ thống chống nhiễu sóng. Wow. Tức là ông nói là trên 80% cái hãng hàng không của Hoa Kỳ, những cái hãng hàng không mà nội địa đó, đã gắn được cái hệ thống chống nhiễu sóng về 5G. Trên 80%. Tức là cái câu này thì ông xin wrap up lại, xin tóm tắt lại như thế này. Ông nhắn tin người dân Hoa Kỳ là chuẩn bị tinh thần, sẽ bị delay. Nhưng mà phần khác, ông cũng gửi cái tin nhắn đến tất cả các hàng không. Nếu bạn dựa trên cái nguyên tắc và cái yếu tố hay là cái problem này mà bạn delay, là coi chừng tôi, bởi vì tôi biết trên 80% những chuyến bay của Hoa Kỳ đã install cái hệ thống chống nhiễu sóng rồi. Thì hiểu không? Tại vì hãng hàng không mùa hè này nó cũng giống như mọi mùa hè năm ngoái năm kia, họ cũng lợi dụng, tức là khách đó nhiều quá thì họ bị delay, họ lấy nhiều khách hơn là cái chuyến bay. Dù chuyến bay nó có 300 người, họ lấy 315 người, 15 người kia làm ơn ngồi chờ chuyến sau. Tức là họ tiếp tục làm như vậy thì họ coi chừng Bộ trưởng Bộ Giao thông của Hoa Kỳ sẽ có biện pháp mạnh với những cái trường hợp giống như vậy, các quý vị. Và hy vọng rằng cái chuyện đi lại về đường hàng không của Hoa Kỳ nó sẽ cải thiện hơn. Chứ bây giờ chúng thấy nó rất là, đi ra hãng máy bay mà chúng ta chọn máy bay tốt nhất cũng vậy, hãng tốt nhất đôi khi cũng gặp nhiều trường hợp khó khăn giống như vậy, các quý vị. Rồi, bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin rất là quan trọng mà Tiến Dũng không có đủ nhiều thời giờ để phân tích từng phần. Nhưng Tiến Dũng có chia sẻ trên cái Facebook của mình hoặc cái YouTube là Chris Ngô, chúng ta vào để mà coi thêm. Cái phần đó thì tiếng Anh không thôi. Sextortion. Sextortion là gì? Là một trong những cái scam hiện tại bây giờ mà ăn khách nhất, đặc biệt về teenager tuổi 15, 16, 17, 18, 19, thậm chí cả 20. Cái sextortion này là gì? Một cái group gọi là đứng đầu hiện tại bây giờ là làm ăn khấm khá. FBI cho rằng làm ăn khấm khá và rất là khấm khá. Và đặc biệt qua cái Snapchat và TikTok và Facebook, Instagram, everything. Ok, everything. Những trang mạng xã hội là có hết. Thí dụ của họ đó, họ đưa ra cha mẹ nào có những đứa con mà 15, 16, 17, 14, 15, 16, 18 á, nó coi thường cái chuyện mà sexy hay là lột đồ ra trước một cái hình, một cái trong cái phòng Mỹ đó, có phòng riêng, nó có sự riêng tư, lúc nào vậy là you have to gọi là sao, coi gọi là respect hả, biết là respect cái privacy của mình, thì tôn trọng cái sự riêng tư của con, ví dụ như vậy. Thì nó có những cái chat phone in the messenger chat, có những người rất đẹp trai, như này họ nói rằng thanh thiếu niên mà con trai đó ít bị hơn là con gái, ít bị những cái trường hợp sau đây. Những người đẹp trai vô cùng, đẹp trai lắm, ngồi nói chuyện, rồi sau một thời gian rất ngắn chinh phục được rồi thì những người này cũng khỏa thân cho bên kia coi, bên đây khỏa thân chụp hình rồi quay phim. Họ có tất cả những cái hình ảnh nhạy cảm của con mình. Sau đó chúng ta sẽ tình cờ nhận được cái những cái hình khỏa thân, những cái hình nhạy cảm của con mình. Và họ thấy chết cha rồi, mà họ gọi là tống tiền. Họ gọi là tống tiền sextortion, tức là tống tiền dùng hình ảnh của con mình để tống tiền mình. Wow, cái này, khi nghe cái thông tin này, tôi cũng nghĩ rằng trong cộng đồng Việt Nam chắc có một số đông cũng đang bị trường hợp giống như vậy. Đau khổ lắm ha. Con mình mà những cái hình này mà tụi kia nó nói là không đưa tiền, thì những cái hình này sẽ tràn lan trên cái mạng xã hội, thậm chí đến bà con của bạn, đến ông nội, ông ngoại, đến bạn thân, cô dì, chú bác, có hết luôn. Chàng ơi, cha mẹ mà nghe cái này, muốn nhiêu, đúng không? Cái câu đầu tiên là mày muốn bao nhiêu, đúng không? Bởi vậy, bây giờ tôi thấy là càng ngại cái đồng, những cái đồng tiền ảo nó có chỗ đứng lắm nha, nó có chỗ đứng lắm. Nhân hỏi là nude photo, tức là những hình ảnh khỏa thân, rồi những cái video mà naked, những video mà khỏa thân của con mình tùm lum hết. Họ cũng nói, FBI nói luôn, những cái serious crime này có những người đàn ông cũng bị dính luôn, những người đàn bà dính luôn, sồn sồn. Ví dụ như cái đàn ông bên kia, hơi nhạy cảm thì Dũng xin nói vị. Cái ông ngồi bên kia gỡ cái điện thoại lên, bên kia có một cô dễ thương. Tôi sẽ cho anh coi của tôi, anh cho cái này là cái thông tin này Dũng có thể gửi cho vị và còn coi kỹ hơn nha. Dũng xin gửi sơ sơ thôi, nhưng mà đọc kỹ hơn sẽ có nhiều cái đó. Nó sẽ quay lại những hình ảnh của người đàn ông đó với nó. Thì tưởng tượng cái người đàn ông đó, nó quay phim hết, nó gửi cho anh làm hãng nào, vợ anh ở đâu, bà con anh ở đâu, con anh là ai, nó gửi. Thì cái ông này thấy chết cha rồi. Mình đâu có biết nó gài đồ mình đâu. Tự động bỏ tiền ra trả cho nó. Và họ request là, đa số hiện tại giờ nó request là Bitcoin. Bitcoin. Bây giờ trong, chia sẻ cái thông tin này trên cái Facebook của mình, quý vị có thể vào coi vì nó dài, những cái nạn nhân đã chia sẻ những cái thông tin như vậy đó, nên Dũng không có thời giờ nhiều để gửi cho quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ, con em của mình nó có những thời gian riêng tư, tức là privacy. Mình cũng tôn trọng nó, nhưng mà những thời gian gặp mặt con mình có thể dạy dỗ nó, đây là những trường hợp nguy hiểm, con cẩn thận. Nếu mà con không nghe lời cha mẹ một ngày nào đó, hình ảnh của con khỏa thân tràn lan đó, con ráng chịu. Thì chúng ta chỉ cần nói như vậy thôi, nó hiểu rồi, sau này nó sẽ hiểu rồi. Nên quý vị không nói con em của mình, không nhắc nhở, thì chúng ta là người sẽ bị mất tiền đó, kính thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng.
Vâng, đây là bản tin cuối cùng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Xin lỗi Tiến Dũng vì lý do trục trặc kỹ thuật nên chương trình tạm kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào sáng ngày mai.